Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ buổi sáng, thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều sẽ được phát lại trong chương trình phát thanh VT News từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả đến với chương trình pháp chương trình là 6190 AM. Hôm nay tôi trước khi nói về làm công dân Hoa Kỳ, tôi muốn có thể dùng thời gian của chúng ta vào ngày mai. Thì chúng ta chỉ còn có một ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đi làm bổn phận của một người công dân. Tôi nghĩ chúng ta có được cái cơ hội và được cái đặc ân để sống ở Hoa Kỳ này và trở thành công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái quyền mà chúng ta có được ở đây là đi bỏ phiếu bầu cử cho những người ra ứng cử để đứng ra đại diện cho chúng ta là những người dân sống ở Hoa Kỳ này. Ngày hôm qua tôi nghe chương trình của Vân Yến và Ánh Lâm, tôi thấy có rất là nhiều người trong cộng đồng chúng ta có những cái ý kiến rất là hay, có những cái nhận định rất là hay về cái cuộc bầu cử sắp tới, một trong những cuộc bầu cử tôi nghĩ là lịch sử nhất ở trong lịch sử của quốc gia Hoa Kỳ này. Và ngay cả hai người ứng cử viên cũng đang ráo riết nói những cái điểm mà không biết nó có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta hay không, hay là chỉ cho chúng ta thấy là con người của họ như thế nào, tùy theo cái sự thẩm định của mỗi người. Cho nên nếu mà được, ngày mai tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình và xin mời quý vị đặt những cái câu gọi vào và nói những cái quan điểm của quý vị. Tôi sẽ đưa ra một vài cái ý kiến hiện giờ và mong rằng là chúng ta sẽ tôn trọng và nói những cái sự suy nghĩ của mình về vấn đề bầu cử, vì tôi nghĩ đây là một cái chủ đề rất là quan trọng mà chúng ta nên cần phải nói về những cái việc mà chúng ta nghĩ là nó quan trọng đối với mình và với cái cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này. Ví dụ như nếu mà quý vị nói ngày mai quý vị muốn nói rằng là tôi bầu cử cho người này hay người này, nếu quý vị muốn nói, còn nếu không thì cũng không sao cả. Rồi quý vị nói là tại sao quý vị lại support, lại đồng ý để mà bầu cho cái người này, và những cái chủ đề mà hai người này đã nói chuyện với nhau trong bao nhiêu cuộc nói chuyện mà quý vị nghe được là họ nói những gì, và nói cho chúng ta biết là tại sao quý vị lại nghĩ những người này sẽ làm những việc gì họ hứa hẹn, và những cái câu hỏi chính trong cái cuộc bầu cử này, những cái điểm chính trong cái bầu cử này là cái gì, an bình cho quốc gia Hoa Kỳ, kinh tế của quốc gia Hoa Kỳ, tất cả những cái điểm đó tôi nghĩ là chúng ta nên có những lời phát biểu, những cái ý kiến của mình. Đây là ý kiến của từng người, cho nên chúng ta nên tôn trọng những ý kiến của từng người khi mà quý vị gọi vào và nói ra những điểm mà quý vị muốn nói. Và ngày mai tôi mong rằng là có nhiều người sẽ gọi vào để nói về những cái điểm này ở trên làn sóng của chúng ta 1290 AM. Bây giờ tôi trở lại chương trình và mang đến cho quý vị những tin tức liên quan đến trở thành công dân Hoa Kỳ. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một trong những cái đặc ân, và tôi vẫn nói đây không phải là cái quyền mà nó là một cái đặc ân. Và vì đó là cái đặc ân thì chúng ta phải làm sao để mà nhận cái đặc ân đó với tất cả những lòng thành của mình, với tất cả những cái đòi hỏi bởi điều luật của di trú. Có nhiều người sống ở Hoa Kỳ này không biết bao nhiêu năm vẫn chưa trở thành công dân Hoa Kỳ. Có lẽ vì lý do này hay lý do khác, hoặc là chưa có thời gian, hoặc là không muốn làm công dân Hoa Kỳ, hay là bất cứ vì lý do nào đó. Nhưng mà quý vị biết, một khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta nhận được rất là nhiều phúc lợi của một người sinh sống ở quốc gia này. Có những người sinh ra ở quốc gia này thì họ đã là công dân Hoa Kỳ. Còn những người như chúng ta, những người tị nạn, những người đến để mà đoàn tụ gia đình, những người đến để mà có được những cái sự bảo lãnh bởi người thân của mình, thì chúng ta phải làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ? Vì ngoại trừ những cái phúc lợi chúng ta đã có ở quốc gia này, chúng ta có một cái phúc lợi mà tôi nghĩ vô giá, đó là chúng ta có thể đưa gia đình chúng ta, con cháu chúng ta, thế hệ khác của chúng ta vào Hoa Kỳ để nhận lãnh những hồng ân về vấn đề học vấn, về vấn đề cuộc sống, để chúng ta có thể có cơ hội tạo ra những người Việt Nam. Và tương lai biết đâu rằng lịch sử ngày hôm nay sẽ lặp lại và có thể tốt hơn, đó là người Việt Nam chúng ta cũng có thể trở thành một người tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ. Và đến lúc đó, cái lá phiếu bầu cử của chúng ta rất là quan trọng, vì chúng ta sẽ đi bầu và sẽ là ủng hộ chính người con dân của chúng ta. Và mong rằng là cái việc đó nó có thể xảy ra trong một tương lai rất là gần. Vì đến bây giờ thì những người đến từ Việt Nam 40 mấy năm trước đã có thể có cơ hội để làm việc này rồi. Và mong rằng là chúng ta sẽ đạt được cái ước vọng đó trong tương lai. Khi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, thứ nhất, chúng ta phải trên 18 tuổi. Chúng ta phải sống ở Hoa Kỳ này là một người thường trú dân trên 5 năm hoặc trên 3 năm tùy theo từng trường hợp. Chúng ta có thể nộp đơn trước 3 tháng nếu chúng ta muốn. Chúng ta phải cho chính phủ Hoa Kỳ thấy là chúng ta, con người của chúng ta đã hiện diện ở trên quốc gia này cái thời gian ấn định và tiếp tục sống ở đây với một thời gian ấn định. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải chứng minh đó là cái hạnh kiểm của mình. Cái hạnh kiểm tốt của mình nó dựa vào những cái vấn đề xảy ra chung quanh cuộc sống của mình từ ngày mình bước chân đến Mỹ, cho dù đến bao nhiêu năm sau nữa. Đó là nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến hình sự. Có những người nói với tôi rằng là sau 10 năm thì cái hình sự của tôi nó sẽ biến mất và tôi không có vấn đề gì nữa hết. Chuyện đó không thể xảy ra. Vì cho dù quý vị có ở Mỹ này 20 năm, 30 năm và nếu quý vị có được bị một cái hình sự đã xảy ra thì quý vị cũng phải cẩn trọng trong cái vấn đề trước khi làm giấy tờ trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì những cái hình sự đó, có những hình sự ngày hôm nay có lẽ nó cũng không có còn là một cái vấn đề. Nhưng vào cái thời gian mà cái hình sự mà quý vị đã bị, có thể dưới lúc đó luật viết theo cái điều khoản vào lúc đó thì nó lại khác. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải tham khảo luật sư, đưa tất cả những giấy tờ hình sự của quý vị để luật sư họ có thể phân tích và xem rằng là quý vị có thể nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Rồi thì quý vị phải chứng minh rằng là quý vị có thể hiểu được những lịch sử của Hoa Kỳ trong 100 câu hỏi họ đưa ra, có thể hiểu được những sự đối thoại về Anh ngữ, có thể hiểu được viết những cái lời Anh ngữ mà họ đưa ra để chúng ta cho họ thấy rằng là mình có đủ điều kiện về vấn đề hiểu, nói và viết Anh ngữ. Và chúng ta phải làm một cái lời tuyên thệ. Cái lời tuyên thệ này có những nơi, có những văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ, họ sẽ hỏi quý vị là quý vị có hiểu được cái lời tuyên thệ này là gì không? Ít có ai nghĩ rằng là chuyện đó họ có thể đòi hỏi. Nhưng họ có quyền. Tại vì nếu họ muốn làm cái việc này thì họ có quyền làm. Vì đây là một trong những cái công việc của họ. Và nếu chúng ta không hiểu được tại sao họ có thể đòi hỏi cái câu hỏi này thì chúng ta phải hiểu là tại sao chúng ta tuyên thệ cái lời thề trung thành với quốc gia Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta học về vấn đề làm cái lời, vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, thì nó có những cái điều kiện mà mình có thể xin miễn. Miễn ở đây là miễn không có thi hoặc là miễn thi bằng tiếng ngôn ngữ của mình. Và trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ quá lâu và quý vị trên 50 tuổi thì quý vị không phải thi bằng tiếng Anh nếu quý vị đã ở đây trên 20 năm. Cái điều khoản này nhiều người vẫn còn có ngộ nhận là tại sao tôi không được thi bằng tiếng mẹ đẻ, và lại có ngộ nhận là tại sao tôi gọi nhận là không biết là mình không phải thi bằng tiếng Anh. Hoặc là khi quý vị trên 55 tuổi và quý vị đã sống ở Hoa Kỳ này trên 15 năm thì quý vị không cần phải thi cái bài tịch sử bằng tiếng Anh. Còn những người mà trên 65 tuổi và sống ở Hoa Kỳ này trên 20 năm thì cũng không phải thi cái bài thi bằng tiếng Anh. Và nếu quý vị là những người học bằng học mà tiếng gọi là học không có vào được á, quý vị ở cái tuổi còn xin mời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chú đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi có hai câu hỏi luật sư về di chú á.
Dạ vâng.
Một câu đầu là mà cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con ngày tháng 9 ngày 2008 á, thì nó duyệt đang duyệt hồ sơ tới đâu rồi luật sư ạ? Rồi câu thứ hai nữa, nếu mà cha mẹ của bé đó là nó đang chờ bảo lãnh á, mà cô con gái đó đi qua đây rồi, cô có cái thẻ xanh, cô có thể bảo lãnh lại cha mẹ ở bên Việt Nam không? Hay là phải đợi chờ là ông nội bà nội bảo lãnh?
Okay. Cha mẹ mà bảo lãnh cho con á, không có gia đình hay có gia đình?
Có gia đình.
Cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình mà cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, họ chuyển đến ngày 22 tới tháng 12 2004.
Ồ, 2004, vậy là phải chờ tới 4 năm nữa.
Chưa chắc, có thể ít hơn mà cũng có thể nhiều hơn.
Dạ.
Yeah. Đó lý do sao mà mình không thể nào biết được. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai là yeah, nếu mà người con là thường trú dân có bảo lãnh cho cha mẹ được không? Câu trả lời là không.
Ồ, phải vô quốc tịch.
Dạ, đúng okay. Rồi, thì con phải là công dân Hoa Kỳ mới bảo lãnh.
Tại vì bố mẹ nó thấy lâu quá, thành ra bố mẹ nó đóng ruột.
À đúng
rồi. Dạ.
Một ngày.
Rồi cháu đó là lập gia đình á, là thành ra muốn có thẻ xanh đó.
Dạ.
Muốn hỏi luật sư. Rồi, ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chi.
Dạ, cảm ơn anh. Tương lai anh cần hướng dẫn thì anh cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office ở số 408-947-7030, 408-947-7717, 408-947-7717. Hai số điện thoại làm Khánh Thi cứ lộn thùng xéo hoài. Trở lại với luật sư ạ.
Thứ hai thì có lẽ chúng ta cũng hơi nối trí một chút, tại vì Khánh Thi cuối tuần không làm gì việc gì hết, đi chơi không mà phải không? Nếu được như vậy thì đã không phải lo rồi.
Nếu được như vậy là đã thoải mái rồi chứ, luật sư là nói đứng số điện thoại chứ.
Được vậy thì sướng quá. Vâng. Và khi quý vị nói rằng là tôi không có cách chi mà tôi có thể học được, quý vị biết có những người không có được cái sự học vấn ở bên Việt Nam nữa, không đi học một ngày nào hết, thì tiếng Việt Nam cũng còn không thể nào đọc được, không đọc được và cũng không hiểu được và cũng không nhớ được. Cái chứng minh ở đây là phải làm sao mà cái người bác sĩ có thể chứng minh là cái sự hấp thụ cái bài học đó nó đi từ cái miệng của mình học đi đến cái óc của mình mà nó không có tồn tại được. Chỉ có những người bác sĩ mà họ làm về gọi là đầu óc á, tôi không biết là bác sĩ đó tự nhiên tôi quên cái tên cái chữ đó rồi, có thể viết được những cái lời viết đó. Vì sau khi bác sĩ đã chăm sóc bệnh nhân thì biết rằng là người bệnh nhân này không nhớ gì hết. Và nếu đó là cái trường hợp của quý vị thì quý vị có thể xin bãi là không thi. Okay? Nhưng mà cái người bác sĩ phải điền cái đơn N648 để cho thấy rằng là cái sự phát triển về đầu óc của mình nó đã bị gọi là ngăn chặn bởi cái sự trí nhớ mà mình muốn. và chuyện đó nó xảy ra quá lâu rồi hay là nhiều rồi. Quý vị biết có những người họ đi tù đó, họ bị đánh đập ở trên đầu của họ, ngày hôm nay làm sao họ có thể nhớ được những cái việc đó. Đó là cái sự gọi là đau buồn cho những người mà không thể nào nhớ được những cái gì họ hấp thụ được, thì họ có thể xin bãi thi và họ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Tuy theo từng trường hợp, vì vậy mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư để chúng tôi có thể biết rằng là trong trường hợp của mình cần phải làm như thế nào và phải làm gì. Và để có thể đi thi thì quý vị có phải làm cái đơn N-400. Cái đơn đó ngày hôm nay nó đòi hỏi rất là nhiều dữ kiện, đòi hỏi rất là nhiều câu hỏi, tại vì có những cái trường hợp đã xảy ra trong quá khứ để rồi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ phải tạo ra một cái đơn mới, và cái đơn đó sẽ cho mình biết rằng là mình có rất là nhiều những cái sự đòi hỏi về cái vấn đề nộp đơn, và mình phải nộp cho nó đầy đủ thì mình mới có thể làm cái hồ sơ cho nó thành công được. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Con mời bác đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, dạ.
Mời bác, con đặt câu hỏi đi.
Dạ, dạ, thưa chào luật sư.
Chào bà.
Dạ, làm ơn cho tôi xin hỏi thăm là tôi ở Việt Nam qua đây. Bây giờ tôi muốn xin cái xin phân mít để tôi đi về Việt Nam được lâu để tôi qua lại Mỹ được không ạ?
Bà ở Việt Nam qua đây ngày hôm nay, bà là thường trú dân mà có các thẻ xanh không ạ?
Dạ có.
Vâng, thẻ xanh của bà bây giờ bà nói là bà muốn đi về Việt Nam, bà nói là về lâu là lâu như thế nào ạ?
Dạ xin nghe nói là vì tôi có xin phân mít rồi mà người ta cấp, mà người ta nói đi một năm thì mới quay về lại được, trở lại Mỹ được. Vì tôi mấy bữa tôi đi thì tôi đi cứ phải là 5 tháng rưỡi tôi qua lại, nhưng mà bây giờ tôi muốn 1 năm tôi qua lại đó thì tôi mới xin cái xin phân mít. Nhưng mà dịch vụ họ làm cho tôi rồi mà 5-6 tháng mà chưa thấy họ trả lời, chưa thấy về gì hết, thì như vậy thì phải làm sao hả cô?
Thưa bà, nếu mà bà có cái gọi là re-entry permit, là cuốn sổ thông hành cho cái người thường trú dân có thẻ xanh á, đi á, cái cuốn sổ đó có hiệu lực, mặc dù là có hiệu lực 2 năm, nhưng mà mà mình là thường trú dân, mình không nên ở ngoại quốc quá 1 năm, quá 6 tháng thì họ cũng sẽ thắc mắc khi về đến cửa khẩu của Hoa Kỳ, tức là San Francisco Airport hoặc là những cái cửa khẩu Hoa Kỳ đó, họ sẽ hỏi sao đi quá lâu, thì mình phải có lý do chính đáng. Và nếu mình trở về trước 1 năm thì tôi nghĩ rằng là họ hỏi mà mình có lý chính đáng thì không sao cả. Nhưng mà nếu mình quy quá 1 năm có khi họ từ chối, họ không cho mình bước vào nước Mỹ nhé.
À, như vậy thì nếu mà mình thường cứ mình qua đây mình mắc công chuyện Việt Nam, mình qua chừng tháng hay là 2 tháng mình về lại, rồi thì cứ 5 tháng rưỡi phải qua lại phải không ạ?
À, thưa bà, đi nhiều như vậy họ cũng có những cái thắc mắc, và nhiều khi họ còn ấn trên cái dấu, trên cái lịch sử của mình đi qua đi về, họ còn nói là mình không có được đi ra nữa đó, tùy theo từng trường hợp nhé. Đi nhiều
như vậy à?
Vâng.
Tự vì mắc công chuyện là mang Việt Nam cứ phải đi về về, cứ qua ít lâu rồi phải về lại.
Phải cố gắng.
5 tháng rưỡi qua mà bây giờ tôi xin cái xin permit rồi mà chưa thấy họ gửi về là sao ạ?
Và không, tùy theo từng trường hợp, tùy theo cái thời gian của họ làm việc, cho nên mình không thể nào có cái sự ấn định là 3 tháng hay là 2 tháng, khi nào họ gửi về thì họ sẽ gửi về. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đừng có đi quá nhiều có thế thôi nhé.
Nếu mà có xin phép mình thì cứ đi 1 năm mà được, trở qua lại được ạ?
Không nói là được nhé, tôi chỉ nói rằng là nếu mà đi về trở lại dưới 1 năm á, thì họ sẽ hỏi tại sao mình có lý do chính đáng thì họ sẽ cho mình bước vào nhé.
Dạ.
Cảm ơn bà.
Chẳng còn không bình thường thì cứ 5 tháng rưỡi phải qua phải không ạ?
Không phải 5 tháng rưỡi, bà có thể qua 6 tháng, có thể qua 7 tháng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tôi nói rằng là bà không nên đi nhiều như vậy. Đi nhiều như vậy họ sẽ ngăn chặn và không cho bà đi nữa đâu. Họ có quyền đấy nhé.
Dạ, dạ, rồi cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn bà. Chúc bà nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn gọi văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ là chương trình trực tiếp. Buổi chiều sẽ được phát lại trong chương trình phát thanh VT News từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Law Office 408 947 7717 1-800-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Một trong những cái điều mà nhiều người cũng hỏi nhiều lắm đó là vấn đề tuổi. Quý vị biết quý vị vào Hoa Kỳ này, quý vị ngày xưa kìa, vấn đề này rất là nhiều. Ngày hôm nay thì ít lắm. Quý vị khai cái năm sinh ngày sinh đó, quý vị nói tôi không biết. Và quý vị khai cái năm sinh ngày sinh nào đó, thì bây giờ tôi phải nói thẳng là nhiều người muốn đổi tuổi là vì quý vị muốn về hưu, để quý vị lãnh tiền về hưu. Nhưng mà khi quý vị đổi tuổi, quý vị phải làm việc đó ở trên tòa tiểu bang. Tòa tiểu bang nếu họ thấy quý vị chứng minh tất cả những đầy tờ đầy đủ là tuổi của quý vị thực sự là cái năm đó chứ không phải là cái năm hiện tại, thì tòa sẽ cho quý vị đổi cái tuổi đó. Nhưng chưa hẳn Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ bằng lòng cái lệnh của tòa tiểu bang để cho quý vị đổi tuổi nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chú đặt câu hỏi với luật sư nhé. Chú ơi, chú đặt cái radio dùm cho Khánh Thi xong rồi chú
okay,
hỏi nha.
Rồi,
dạ,
rồi,
cảm ơn chú.
Rồi,
dạ.
Okay. À, xin chào luật sư, buổi sáng thứ hai.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, cho tôi hỏi một câu. Tôi nghe nhiều người nói này, nhiều người nói kia, nhưng tôi muốn hỏi luật sư cho nó chính xác. Tôi là thường trú nhân của Hoa Kỳ, con của tôi trên 21 tuổi và đã lập gia đình, tôi mới có thẻ xanh thôi, tôi lập lại. Thì tôi bây giờ có thể làm hồ sơ để bảo lãnh cho con tôi đã lớn tuổi, đã lập gia đình và gia đình của nó được không? Thưa luật sư, cảm ơn luật sư nhiều.
Ok, tôi là một người cha, tôi là một người thường trú dân.
Vâng.
Và tôi muốn biết rằng là tôi có thể bảo lãnh cho con tôi có gia đình được không? Đó là câu hỏi đúng không?
Dạ vâng.
Cái câu hỏi đó là không. Có thế thôi, câu trả lời là không. Tại vì ở điều luật không có cái dạng cha là thường trú dân bảo lãnh cho con có gia đình. Chỉ có thế thôi, không thắc mắc gì nữa.
Mẹ, cha mẹ đó phải không thưa luật sư?
Cha.
Tức là nghĩa là phải chờ là công dân Hoa Kỳ thì mới được bảo lãnh cho con trên 21 tuổi đã có gia đình đúng không luật sư?
Đúng rồi, một trong hai người phải là công dân Hoa Kỳ mới làm giấy tờ bảo lãnh cho con được nhé, có gia đình nhé.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư khỏe trong buổi sáng thứ hai.
Cảm ơn ông ạ, chúc ông bình an.
Dạ, chúc chú sang ngày mới, tuần mới khỏe mạnh nha. Cảm ơn chú nhiều lắm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý và muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717. Tại luật sư trả lời là không. Xong cái Khánh Thì bên này thì đầu óc thì lại nhạt nhẽo đấy. Khánh Thì lại nhớ không, tôi không còn yêu anh nữa. Trở lại với luật sư ạ.
Đầu óc nhạt nhẽo mà là tại vì là đầu óc âm nhạc mình có từ muôn thuở nên tự nhiên nó ra như vậy. Không phải nói thầy thật như vậy đó thưa quý vị. Giống như là chúng tôi vậy đó. Bây giờ chúng tôi mà nói một cái gì ra cái là cứ nghĩ đến cái điều luật. Nhiều khi cái sự suy nghĩ của một người bình thường nó rất khác. Nó bình thường, nó không phải bình thường, nó không phải là ngược lại, nó không có bình thường. Nhưng mà tôi nói là lay person, tức là một người như là không phải là hành luật, thì nó khác. Mà khi chúng tôi nghe bất cứ một cái gì trên chương trình, thì trên radio, trên tin tức, chúng tôi sẽ nghĩ về cái vấn đề luật nó sẽ như thế nào, như thế nào. Vì đó là cái câu nói đầu tiên cái người viện trưởng Viện Đại học Luật nói với chúng tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay các anh, các chị, khi thấy bất cứ cái gì trên báo, trên TV, quý vị sẽ nghĩ đến những cái điều luật và đúng như vậy.
Như vậy
cho nên cũng hay, nhưng mà Khánh Thi mai mốt mà nói như vậy là Khánh Thi phải hát nhé. Hát đi.
Đúng như vậy, tại vì nếu với luật sư đó, Khánh Thi nhìn vào cái bộ cái công việc thì khác, nhưng luật sư nhìn vào đó cái đó không được làm như vậy, làm như vậy sẽ phạm phải phạt luật, nhưng mà cái mắt của Khánh Thi thì nhìn khác, đúng không luật
đúng
sư?
Rồi, dạ. Đúng rồi, khổ lắm cơ, dạ. Chứ không phải
chứ. Trở lại với luật sư ạ, cảm ơn luật sư.
Bây giờ vấn đề tên tuổi đổi nhá, nhiều người muốn đổi tên. Ngày xưa đó khi quý vị ra tuyên thệ đó thì quý vị tuyên thệ trước mặt người chánh án. Trước, nếu mà tôi nói không lầm thì trước năm 1996-98 rồi đó, quý vị vẫn còn tuyên thệ trước mặt một người chánh án ở văn phòng liên bang của miền Bắc Cali chúng ta đây, North America District. Ha. Thì cái người chánh án đó có quyền cho quý vị đổi tên. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị chỉ tuyên thệ trước một người nhân viên của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cho nên quý vị không thể nào đổi tên ngay lúc đó được. Nếu quý vị muốn đổi tên thì quý vị phải đổi tên sau, nhưng tôi đề nghị là nếu quý vị muốn đổi tên, quý vị đổi tên trước đi, rồi quý vị đưa cái lệnh tòa đó, lệnh tòa tiểu bang đó cho cái người làm cái giấy công dân Hoa Kỳ để quý vị có được cái tên mới trên cái chứng chỉ. Nếu không thì quý vị tuyên thệ, quý vị có chứng chỉ công dân Hoa Kỳ rồi quý vị đi đổi tên, rồi quý vị lại phải đổi một tờ giấy chứng minh hoặc công dân Hoa Kỳ khác, rồi phải đổi giấy an sinh xã hội, rồi phải đổi giấy giấy bằng lái. À, còn cái khai sinh của mình thì lúc nào mình cũng vẫn là tên Nguyễn Thị Tuyết. À, còn khi mà mình làm giấy tờ bảo lãnh thì mình phải kèm theo những cái giấy tờ mình đổi tên để họ biết mình bây giờ không còn là Nguyễn Thị Tuyết nữa. Chứ còn không thì chúng ta lại không có đạt được kết quả mình mong muốn, trở thành công dân Hoa Kỳ một lần nữa. Đó là một cái đặc ân thưa quý vị. Những người mà đi xin làm công dân Hoa Kỳ, thi làm công dân Hoa Kỳ, và quý vị ở trên bao nhiêu tuổi, 75 tuổi, quý vị chỉ phải học 20 câu thôi, những câu có cái hoa thị ở trên cái bài thi công dân Hoa Kỳ đó. Rồi những người có những vấn đề về disability hay là impairment, quý vị cũng có thể trở thành công dân Hoa Kỳ được. Ha? Những người mà mù mắt hoặc là những người nhìn không thấy, gọi là legally blind, thì quý vị có thể làm bài thi bằng nói thay vì bằng viết. Những người không nghe được thì quý vị có thể làm bài thi bằng dấu hiệu. Quý vị biết rằng là quý vị có rất là nhiều cái tình trạng và nhiều cái cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ. Đừng để cho cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ nó giới hạn những cái phúc lợi quý vị có thể có được ở trên quốc gia Hoa Kỳ này. Một trong những cái giới hạn đó là không đi bầu cho người mình muốn được. Quý vị có được cái quyền đi bầu vì đó là cái sự tranh chấp của những người ông cha đi trước lập quốc Hoa Kỳ này đưa ra để chúng ta ngày hôm nay có được cái phúc lợi đó. Thì chúng ta nên làm sao để trở thành công dân Hoa Kỳ? Với cái câu hỏi của cái bác vừa rồi, đi nhiều như vậy chưa chắc gì sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ khi đến lúc mình muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người đi quá một năm mà được quyền trở lại Hoa Kỳ này thì những cái thời gian quý vị có trước đó đã tiêu tan hết rồi, biến mất hết rồi, bắt đầu lại từ đầu, từ cái ngày mình trở lại nước Mỹ này, sau khi mình đã ở ngoài nước Mỹ này quá một năm. Đừng để cái cơ hội đó xảy ra, nó không có làm gì thêm cho mình. Mình cần phải cố gắng làm sao ở lại đây để chúng ta có được cái cơ hội để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Xin cảm ơn sự sống ngày hôm nay và xin kính chúc quý thân một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính lúc 8 giờ nha. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, 55 East Empire Street. Cảm ơn quý thính giả nhiều đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình lúc nào cũng được khỏe mạnh và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.